Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý thính giả, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 6 là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn và phong trào công chức, viên chức, lao động. Đây là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để đạt được những kết quả này, các cơ sở đã thực hiện các phong trào hoạt động do công đoàn viên chức tỉnh phát động như thế nào? Các tổ chức công đoàn sẽ có những kế hoạch, giải pháp nào để thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức lao động? Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để phản ánh về nội dung này. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn trong mục Quà tặng giờ thứ 9 với tiểu phẩm hài Cây cầu dừa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang đã phát động rất nhiều hoạt động phong trào thi đua, qua đó đã tạo động lực để cán bộ đoàn viên, công chức viên chức lao động hăng hái thi đua học tập, công tác, nghiên cứu, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, cơ quan, đơn vị. Công đoàn Sở Nội vụ Bắc Giang là một trong những đơn vị hưởng ứng triển khai khá hiệu quả các phong trào do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài trong phóng sự sau, mời quý thính giả cùng nghe.
Cứ vào 16h30 phút thứ 6 hàng tuần, các đoàn viên công đoàn của Sở Nội vụ lại dành 30 phút cùng nhau dọn dẹp cảnh quan nơi bàn làm việc, phòng làm việc và xung quanh cơ quan. Không chỉ có vậy, những chậu hoa cây cảnh nơi đây cũng được những đoàn viên công đoàn chăm sóc tỉ mỉ, cùng khoác cho chúng một chiếc áo mới sau một tuần làm việc. Đây là hoạt động đã diễn ra hơn một năm nay từ khi Công đoàn Viên chức tỉnh phát động phong trào công sở xanh sạch đẹp và được duy trì hiệu quả của Công đoàn Sở Nội vụ. Hoạt động này đã thay đổi rất nhiều về ý thức bảo vệ môi trường của mỗi đoàn viên, tạo môi trường xanh trong không gian làm việc. Chị Trần Kim Dung, chuyên viên phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, chia sẻ.
Phong trào công sở xanh sạch đẹp ở Sở Nội vụ thì thu hút được sự tham gia của toàn thể đoàn viên và nó mang lại rất là nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như là tinh thần. Đối với tôi thì nó như là trở thành một ngôi nhà thứ hai và giúp cho tôi được giảm được áp lực trong công việc, tinh thần sảng khoái và sáng tạo hơn. Qua đó thì phát huy được cái tối đa khả năng làm việc của mình và nó cũng góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Thực hiện kế hoạch số 95 ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc phát động chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, Công đoàn Sở Nội vụ cũng đã kịp thời ban hành công văn để triển khai đến đoàn viên công đoàn. Kết quả sáng kiến của các đoàn viên công đoàn tham gia vượt 120% chỉ tiêu đề ra và được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen. Để có được kết quả đó, các đoàn viên công đoàn của Sở Nội vụ đã bỏ rất nhiều thời gian và tâm huyết. Như chị Hoàng Bảo Linh, chuyên viên phòng tổ chức biên chế, mỗi ngày đều bỏ ra 2-3 tiếng để nghiên cứu kỹ các hướng dẫn của Sở Kế hoạch, cũng như là văn phòng Sở, cùng với đó là sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các đoàn viên trong công đoàn. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng, chị Linh đã được công nhận hai sáng kiến cấp cơ sở, đó là giải pháp thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức viên chức, lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang, từ việc quy định cụ thể, tiêu chuẩn bổ nhiệm. Các giải pháp trên đều có phạm vi áp dụng rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh và góp phần đảm bảo công tác biên chế, bổ nhiệm cán bộ được thực chất hơn. Vui mừng vì sáng kiến của mình mang lại hiệu quả thực tế, chị Linh cho biết.
Sau khi mà sáng kiến được công nhận thì bản thân tôi rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Cảm thấy là mình cũng đã đóng góp được những cái phần công sức cho cái việc thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cũng như là thể hiện được cái cố gắng cũng như là cái năng lực của bản thân trong công tác chuyên môn.
Ngoài phát động các phong trào kể trên, Ban chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ còn có nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn vào các dịp ngày lễ lớn, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tổ chức thăm hỏi, động viên tứ thân phụ mẫu, quan tâm chăm lo đến con em của đoàn viên công đoàn trong học tập. Trong thời gian tới, Ban chấp hành không chỉ chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên mà còn chăm lo, quan tâm để nâng cao sức khỏe cho mỗi đoàn viên. Về vấn đề này, bà Vũ Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ cho biết.
Việc chăm lo sức khỏe cho đoàn viên công đoàn cũng là cái nhiệm vụ mà Ban chấp hành công đoàn đề ra trong nhiệm kỳ mới này. Thế và cái việc mà dự kiến ấy, thì Ban chấp hành công đoàn cũng đã có ý tưởng là cũng sẽ liên hệ với lại cái đơn vị y tế mà Sở Nội vụ có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để thực hiện cái khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn.
Tất cả các phong trào không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức của mỗi đoàn viên. Khi được chăm lo quan tâm, được thỏa sức sáng tạo trong công việc sẽ giúp cho mỗi đoàn viên cống hiến hết tâm trí và sức lực cho cơ quan và đơn vị.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang hiện có 55 đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số hơn 3.000 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn và đạt nhiều kết quả trong chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vận động tuyên truyền cán bộ công chức viên chức tích cực thực hiện các phong trào thi đua nhằm đóng góp sức lực trí tuệ giúp các cơ quan đơn vị cấp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với Việt Nam. Tình hình đó tác động mạnh mẽ toàn diện sâu sắc đến cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đơn vị trong khối. Vậy phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ công chức viên chức lao động? Câu trả lời sẽ được bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, cung cấp thông tin đến quý thính giả qua mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào quý vị khán giả.
Thưa bà, sau một nhiệm kỳ hoạt động thì bà có thể cho biết là kết quả lớn nhất tổ chức công đoàn khối viên chức của chúng ta đạt được là gì ạ?
Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 8 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức lần thứ 5 đã đề ra. Hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Ban chấp hành Công đoàn viên chức đã đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Tổ chức nhiều hoạt động công đoàn hiệu quả, thiết thực, nhất là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức viên chức lao động thì luôn hướng về cơ sở vì đoàn viên, công chức viên chức lao động. Đặc biệt, một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là Công đoàn viên chức đã tổ chức tôn vinh 319 cán bộ, công chức, viên chức lao động tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó phát triển chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Trong những năm tới thì tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những cái diễn biến phức tạp và khó lường. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng quốc tế hóa, nguồn nhân lực vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với Việt Nam. Tình hình đó thì sẽ tác động mạnh mẽ toàn diện sâu sắc đến cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị trong khối. Vậy thì nhiệm vụ trọng tâm mà chúng ta sẽ nỗ lực thực hiện trong cái nhiệm kỳ tới là gì thưa bà?
Thời gian tới, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm khơi dậy sự sáng tạo của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, cải cách hành chính, trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở. Việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để làm được những cái phần việc như bà vừa trao đổi thì ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới chúng ta sẽ phải thực hiện những cái nhiệm vụ gì thưa bà?
Để thực hiện được các mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ, Công đoàn viên chức sẽ tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch, thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm lấy lợi ích của đoàn viên, công chức viên chức lao động là nhiệm vụ trọng tâm và mỗi việc làm của cán bộ công đoàn đều vì đoàn viên công đoàn, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng hướng về cơ sở, sẽ tổ chức nhiều cái mô hình mới về chăm lo đời sống vật chất, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, như là tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi và các cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên, qua đó để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tạo cái sự hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, công chức viên chức lao động.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quê hương mỗi người chỉ một, thế nên dù đi đâu cũng không nguôi ngoai niềm thương nhớ thân quen. Hai người bạn già sống ở miền Tây sông nước, nơi có cây cầu dừa và tiếng ca vọng cổ. Dù đã nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, nhưng nỗi niềm quê, thói quen nhà quê thì vẫn đậm chất. Giờ đây sau nhiều năm xa cách, gặp lại nhau, họ lại có dịp để thấm thía hơn những cảnh đời tha hương được trở về quê hương. Tiểu phẩm Cây cầu dừa với sự tung hứng của hai nghệ sĩ hài miền Nam là Trấn Thành và Anh Đức, cùng với nét hài hước nhẹ nhàng đã một lần nữa nhắc cho ta những ngọt ngào thương mến. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tiểu phẩm Cây cầu dừa.
Hay cha, trời đất ơi, bữa nay được về tới quê mình rồi mà mừng hết lớn vậy đó. Công nhận nha, đi xa rồi mới thấy nhớ, đi mới có 6 tháng mà tưởng chừng nửa năm không à. Chà, bởi vậy ông bà hồi xưa người ta nói đúng quá mà ta nói sao? Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bồng quá tâm hồn.
Trời ơi, chứ giữa trưa mà ăn bận giống cô hồn. Nghĩ chi mà giữa trưa ra đồng nắng cho chàng già cả ăn bận mua đồ mụ nội màu không nhìn chướng con mắt thiệt.
Trời đất ơi, ê cha nội ở đâu làm gì chướng mắt ông? Tôi mắt mới gì con mắt ông mà chướng.
Ông nghĩ đi ông già bao nhiêu tuổi rồi ông bận mua đồ tôi
không biết ở đâu ra. Trời đất ơi, con người vô duyên vô hậu.
Tới một cái nơi
mà nó có thể phát thành ông quét ta đem về. Không có biết cái gì ta nói gặp bay bà không con người đâu ra gì hả. Tôi người sớm này vậy chưa, việc tiêu mới về. Không có biết cái gì về thời gian mình ăn gì. Trời đất ơi,
bận bà
ba đen. Bà ba đen không có vô cái gì hết. Quê mùa là hậu. Ta nói một mình nhảy ở trong họng người ta nói. Người ta nói là mình phải mở lỗ.
Không, vấn đề đó là tôi đang nói ông trước, không phải là anh đó là ông không nghe
đấy. Người ông không
chịu nghe nói trước, ông nghe cho bây giờ mày nói mẹ mày nói mày nói hoài mày. Nội nó góp ý cho nó mà nó nói hoài vậy.
Ê ông nội bây giờ chối không lại chửi vô mặt.
Bây giờ muốn gì của đâu?
Quá lắm. Trời đất ơi.
Ý trời ơi.
Ông phải không?
Phải ông không?
Thì tôi chứ ai?
Trời ơi, mới bên Mỹ về hả?
Mới về tới đây nè.
Trời ơi, cu đen
đi ra chỗ khác chứ.
Hả, cái gì?
Tự nhiên là mới đi Mỹ về kêu cu đen hả?
Ủa chị ngộ ghê, ông tên đó thì kêu vậy chứ kêu gì vậy?
Đi Mỹ về là người ta đổi tên mới rồi.
À,
tên hàng hiệu đàng hoàng.
Ủa hàng hiệu là tên gì?
Cu xì.
Trời mẹ ơi, từ cu đen qua cu xì hả? Trời đất ơi, cu xì. Đó, cái đó nó đen nó xấu hơn chứ có gì đâu phe.
Đen cái gì?
Thì ông cu đen vậy? Qua cu xì thì xì nó thâm hơn chứ có.
Ý gì trời, trời nội, tự nhiên vậy nó đen xì á hả?
Ừ.
Không có biết cái gì về hàng hiệu hết á.
Vô trời ơi, đâu dẹp quan bên đây ông nội. Lâu quá vậy, về quyết già về không báo gì hết trơn cậu nè. Thiệt tình á, tao nói xém xíu quánh lộn xem. Sao về đi mà ăn bận cho mình lè lẹt quá vậy ông nội.
Trời ơi, ơi bên mày mình phải vậy người ta mới biết mình là Việt Kiều.
Trời ơi, văn minh quá ha. Dạo này tao nói đi lâu quá tao nhớ muốn chết luôn nè. Nghe hậu thầm cái coi, trời ơi lâu quá không gặp. Rồi sao, dạo này còn hô nách không? Không, mình nhớ nó hơi vô duyên phải không? Mình bỏ qua cái đó, xin lỗi bỏ qua. Hỏi câu khác,
hỏi câu khác
đi. Cái này có duyên hơn nè. Sao là dạo này cuộc sống sao không?
Dạo này nhỏ con gái nó bảo lãnh qua bển thì cuộc sống ổn định.
Ổn định là mừng rồi.
con gái mà tôi nói thiệt á, nhìn nhỏ con ông câu gì nó có hiếu dễ sợ ha. Tao nói nó giống tánh bà nó y chang, tao nói hai cha con giống nhau y đúc rồi đó. Giống nhất cái mặt tao nói hai cha con như hai con chó phốc tao nói. Con thở nó lùn nó xấu. Quỷ con ông chưa, nó bán chè đây. Nó ế thấy bà nội, thế mà tôi... Vô duyên ha. Làm như bị vô duyên thôi. Mấy hỏi câu khác đi. Hỏi câu khác có gì không?
Câu khác nữa đi.
Câu khác có gì không? Dạo này nghề nghiệp sao không?
Thì nhỏ con gái tôi ở bển nó làm mai cho nên tôi cũng phụ nó mai.
Mai phải không?
Ừ.
Giàu.
Phải không?
Hết chuyện làm cái nghề đó giàu luôn, tôi nói thiệt. Bên dạ. Nước ngoài người ta thay đồ nhăn cơm bữa vậy đó.
Đó đúng rồi.
Nó fashion lắm, người ta thời trang vô cùng lắm. Nhất là bên Mỹ đó, ta mua đồ mới, ta vô shop, ta mua chứ ai đi mai làm cái gì. Trời mẹ, nó vô duyên nó câu nữa. Mấy xin lỗi, xóa qua đi. Bây giờ hỏi câu này hứa nè, cái câu này có duyên nè.
Hứa có duyên ha.
Hứa, câu này có duyên.
Hứa là nhớ có duyên nha.
Ừ. Rồi dạo này cuộc sống sao không?
Câu này hậu đầu cha. Có duyên ông nội chứ có duyên.
Để hỏi câu khác.
Có câu cuộc sống sao ông, cuộc sống sao ông hỏi hoài.
Để hỏi câu khác.
Ừ.
Dạo này cuộc sống ông sao?
Tôi giả vô mặt ông à.
Rồi thôi tự trả lời luôn đi cho rồi đi.
Ông này làm như cái tật, ông vô duyên đó giờ không bỏ được. Ra đây để người mới đi ngoại quốc về kể chuyện bên Mỹ nghe hết hồn.
Ghê.
À.
Ghê ngầu kể.
Tôi nói thiệt với ông
nha. Bù xuống
đây
ha. Ừ.
Cái chuyện thấy ghê lắm.
Gì thế ghê?
Ở bên Mỹ đó.
Ừ.
Nó đẹp như ở nước ngoài luôn không?
Trời ơi, bên Mỹ lẽ bên đẹp như nước Việt má. Vô duyên. Thì Mỹ nó là nước ngoài thì nó phải đẹp như nước ngoài thôi.
Ha quên ha, hồi đó mình ở đây mình nấu lộn. Nhưng mà nấu thiệt, ở bên Mỹ thì ghê lắm.
Gì chứ ghê?
Lạ lùng lắm.
Lạ sao?
Kể không nghe.
Ừ.
Bữa đầu tiên
ừ.
Đi máy bay từ Việt Nam qua tới bên Mỹ, vừa mới bước xuống tới cái phi trường Mỹ thôi tôi hết hồn.
Đặt bơm không?
Không phải.
Khủng bố nè.
Chuyện nhỏ.
Cướp ngân hàng.
Không phải cướp ngân hàng.
Cướp nhà băng.
Không phải cướp nhà băng.
Cướp nhà thương.
Cướp nhà thương. Cướp ông chích hay chi ông nội? Ông rảnh lắm hả?
Thôi chứ cái gì mà ghê dữ vậy?
Để nói cho nghe, ông cứ nhảy trong họng người ta.
Ghê quá, đang ghê sợ quá. Cái gì vậy?
Ở bên Mỹ đó nha.
À.
Bên Mỹ.
À.
Còn nít nó nói tiếng Anh không? À. Ghê không?
Ủa con nít ở bên Mỹ không lẽ nó nói tiếng miền tư? Mày có điên không?
Tao nói
điên nó khùng cái gì, tao ngồi tao nghe gần chết hả?
Ủa thì chuyện là vậy chứ sao?
Thôi dẹp em cái chuyện gì thôi, tao đừng kể nữa.
Thôi để tôi kể chuyện
lãng giang rồi mà tự nhiên à.
Nói nghe, kể chuyện khác, nói thiệt nè. Bên Mỹ khó sống lắm.
Sao?
Người lớn mình nó bển ra, mình dạy con nít ra, mình lỡ mình quánh con cái thôi, nó gọi điện nó kêu cảnh sát tới cầm đầu mình luôn.
Trời đất ơi, rồi thí dụ mà nó quánh mình ai cầm đầu nó?
Cái đó hỏi chi ông nội cho nhiều chuyện không à.
Gì vậy?
Cứ nhảy trong họng ta không? Còn cái này mới ghê, cái đó cái còn gì? Nít thôi. Con trai với con gái mới lớn mới thấy ghê.
Sao vậy?
Kể ông nghe. Ở bển.
Ờ.
Tôi có nhỏ hàng xóm mới có mười mấy tuổi đầu à. Nó bày đặt nó cặp bồ cặp bịch rồi.
Ừ.
Xong hai đứa nhỏ nha, dắt nhau ra ngoài ăn cơm trước cảng.
Trời đất ơi.
Bây giờ con nhỏ đó nha, dính cái bọc ở trong bụng luôn.
Con nhỏ con gái dính cái bọc trong bụng luôn hả?
Thấy ghê không?
Mất nết.
Đó.
Cái con này mà con tôi quýnh liệt giường cái con này.
Bởi vậy
cha mẹ nó đâu mà không dạy dỗ nó để nó làm một cái chuyện xấu hổ gia đình như vậy.
Không có quan tâm.
Quan tâm thì cái thứ con gái mà hư hỏng dễ sợ luôn hả? Nghĩ sao bây giờ mình con gái thì ăn cơm hộp thôi, cái bịch ni lông mình dục đi chứ tại sao ăn mà nuốt luôn cái bịch ni lông ở trong bụng là sao? Nuốt. Ăn nuốt mà mất nết như vậy mà ai mà chịu cho nổi. Chị bác sĩ gấp cái bịch ra cho nó chưa? Làm như sai gì vậy cô? Làm như bị cấn gì vụ này nè, nghe nó không hợp lý gì
á. Ê nó nghe nè. Hồi đó giờ có thấy con nhỏ nào ăn ở không tới nỗi mà ăn luôn cái bọc ni lông trong họng không ông nội?
Nó nghe con nhỏ ăn cơm trước kẻn nuốt cái bọc trong bụng đó.
Cha này không có chịu suy nghĩ gì hết. Có nghĩa là tôi nói né đi á, con nhỏ đó nó dính luôn cái bầu.
Trời, cái bầu là cái bọc. Tiếp cô thì sao nữa?
Sau khi cái thằng nhỏ kia nó gây hậu quả xong nó bỏ con nhỏ này, trốn mất tiêu. Nhỏ này kiếm quá trời không được. Xong buồn quá, nó ôm cái bầu nó tự tử chết luôn.
Trời đất ơi, sao vậy?
Ghê quá.
Trời đất ơi, còn con cái mình trong bụng sao thiệt tình. Bởi cái tụi nhỏ bên nước ngoài á, nó không có giống bên mình đâu, mình nói rồi à. Nghe còn bên kia cái phim ảnh nhiều quá, người lớn đó, đi làm không có lo mà ở cái bên cạnh nó quản lý không được là vậy đó. Tao nói thiệt, bởi vì thiệt cái trời lúc mà nó sướng nó không nhớ tới lúc nó khổ đâu. Trời ơi, cái lúc mà thiệt cái khổ ghê vậy, chết như vậy còn đứa con trong bụng. Trời, bởi tao nói thiệt, người ta nói đúng quá mà, người ta nói là chết vì yêu là cái chết hẩm hiu, mà chết vì tình là cái chết bất thình lình.
Gì? Chết vì yêu là chết hẩm hiu, mà chết vì tình là chết bất thình lình hả?
Chính xác.
Ê, vậy tôi hỏi ông nha, chết vì ghen?
Chết vì ghen à? Chết vì ghen à? Là cái chết bon chưa?
Rồi chết vì hấp?
Là cái chết lãng nhách.
Nó còn chết vì nợ?
Là cái chết dễ sợ.
Vậy còn chết gì điên?
Là cái chết dĩ nhiên, bộ nội điên ra đường quýnh mày chết là phải đâu. Vậy con hỏi thằng khùng.
Ừ, cái gì cho nội nói cũng được. À, còn cái này bí chắc nè.
Cái gì?
Chết gì ngu.
Là cái chết lù sù bù. Tôi nói cho ông nghe một cái chết này hay lắm. Ông nghe đi, ông học hỏi nè. Cái chết này dễ thương lắm ông ơi.
Chết gì mà hay dễ thương?
Chết vì gái là cái chết thoải mái.
Ê, Vũ này được không nói?
Tôi nói mà, tao nói đàn ông mà dê dê, con gái nó mới mê. Con mái gái nó mê, đàn ông dê là tại vì đàn ông dê cái con mắt nó đê mê, mà cái miệng nó ghê ghê, cái miệng nó kê kê, nó hung cái thứ nhất nhỏ tê tê, hung cái thứ hai nhỏ phê phê, hung cái thứ ba nó đam mê.
Cái nỗi này đó.
Mà tao nói đàn ông mà dê chút ít thì con gái nó thấy muốn thích. Tại con gái nó thích xúc xích.
Không. Mới nói vậy.
Sao dạ? Xúc xích dăm bông đồ đó, mình ăn sáng đồ đó.
Ông muốn nói gì ông phải nói rõ ràng đó đi.
Tôi chưa nói rõ cái gì trơn, nhào trong miệng ta. Tôi nói con gái nó thích ăn xúc xích, mình mà cho nó ăn chút ít, cái bao tử nó được kích thích thì nó sẽ cảm kích và nó quấn quýt mà như một con chim chích hoắt xúc xích trên cây mít. Trời ơi, cái gì đâu mà nhào nhào được không hả?
Già mà lẻo lự à.
Vô duyên đây nè.
Sao?
Tôi nghe ông kể là tôi biết ông không có hợp ở bệnh.
Đâu
tụi mình lớn tuổi, tụi mình ra bên kia mình thấy con nít đây đó, mình để mình dạy dỗ nó nghe lời quen rồi bên kia.
Đúng
con
rồi.
Nít nó phóng khoáng quá, nhìn không quen.
À,
tôi nè.
Sao?
Thằng con tôi nó bảo lãnh tôi qua bên kia du lịch với nó thăm nó một tuần lễ rồi không dám qua bển lần thứ hai.
Ủa ông cũng đi nước ngoài rồi hả?
Nói chuyện y như nó sỉ nhục mình.
Không phải, đâu có sỉ nhục. Ý hồi, ủa ông đi nước nào?
Đi rồi.
Đi nước chỗ nào?
Australia.
Vậy?
Australia.
Australia. Là nước nào cha?
Pháp.
Trời ơi, ông được đi Pháp luôn hả?
Vừa xuống sân bay Pháp thấy Vạn Lý Trường Thành liền.
Trời ơi, mê cái chỗ đó lắm.
Đẹp lắm, bây giờ nó cho xe đạp cuộc mướn 80 ngàn một tiếng, chạy hết cái Vạn Lý Trường Thành. Đi ngang ông thấy núi Phú Sĩ nó đẹp lắm.
Trời ơi.
Mà cái núi Phú Sĩ bây giờ nó đẹp như núi Bà Đen bên mình vậy đó.
Vậy
có cáp treo lên, cà lõn, cà tỏn, cà lõn lên. Muốn thấy nữ thần của qua mà đứng nghỉ nè. 80 ngàn một thôi, đứng chụp hình sướng lắm, nhìn xa xa còn thấy suối tiên mà.
Nổ vừa thâu cha.
Còn cây số tiền là hố.
Nghĩ sao tới cái đoạn mà tôi thấy cái bà nữ thần tự do bà đứng bẻ cong vậy là tôi nghi rồi.
Ủa, cái số tiền là tôi thêm vô. Còn mấy cái kia có giống như cái chỗ mà
gì?
Cái mô hình kỳ quan thế giới ta để trong cái gì, cái Disco Land.
Ông nào vô cái Disneyland
là Disneyland Land gì đó, thì là cái đó đó. Kể ông nghe, mình vô duyên, mình lạc hậu, mình vô có biết gì đâu. Ông có biết cái toilet không?
Cái gì?
Cái toilet.
Ông đọc cái tiếng gì vậy?
Tiếng Tây đó. Đọc là
tiếng Anh
đó. Tấn hơ ra tiếng Anh đó. Toilet.
Ủa, tiếng Anh là đọc phải tấn hơ ra.
Tấn ra.
Đâu là làm lại đó.
Toilet.
Toilet.
Trời ơi, đuôi mày ăn mặt. Trời, xong luôn. Trời, xong khỏi ăn Tết luôn. Trời ơi, má ơi, nó chạy chỉ luôn nè trời.
Ta nậu tự nhiên kêu tôi đẩy hơi.
Đẩy chi nhiệt tình dữ vậy?
Thì ai biết mà nó là cái gì?
Nó là cái nhà vệ sinh, tao hiểu vậy đi.
Trời ơi, cái toilet, ông nậu ơi, nói cái gì?
Toilet thì tao nói cái toilet thì...
Đâu ra cái nhà vệ sinh sao nữa?
Trong cái nhà vệ sinh nó có cái bồn rửa tay, thì cái tiếng Pháp nó kêu là cái lavabo đó.
Cái tiếng gì nữa?
Tiếng Pháp, nãy tiếng Anh đọc tấn hơi ra, tiếng Pháp còng hơi nuốt nén vô trong bụng nè. Lavabo. Đi cái miệng mà như mấy con cá tra rỉa móng dưới sông vậy, mà xấu khẩu hình thôi mày khỏi đọc đi.
Bà nấu với cái chữ cho nó mà nuốt cái hơi vô làm sao mà nói được.
Hiểu nó là cái bồn rửa tay.
Thà nấu đại vậy đi.
Cái bồn rửa tay bình thường nó có cái vòi nước đúng không?
Ừ.
Thì nó phải thiết kế cái ống dặn cho nước nó chảy ra đúng chưa?
Đúng rồi.
Đằng này không. nó chỉ có cái dồi mà nó không có cái ống. Trời ơi, tôi đứng trà xà bông, tôi sướng tay xong mà đứng ngót cái dồi tới sáng luôn.
Trời đất,
không biết được ấn nước ra đâu mà rửa.
Rồi rốt cuộc sao?
Tôi đứng 3 tiếng đồng hồ xà bông nó ăn ngứa, thấy mẹ không dám gãi gãi, sợ ta nói mình nhà quê. Cuối cùng thằng Tây vô, nó tự thò tay vô, tự động nước chảy.
Bởi vì ông lúa là phải rồi cái
nó ngực. Tự động.
Tự động hết.
Cái này mới ghê nè.
Cái gì?
Tôi nói thiệt, ông nhà ta sạch sẽ thì mình qua bởi tu cái tánh tu vậy thôi chứ tu lịch sự. Tôi bỏ dép ra tôi đi vô nhà ta đàng hoàng, chứ nhà ta mới lao ông dẫm dép vô nhà ta, ta chửi mặt.
Điều đó quá lịch sự.
Đúng hay không?
À.
Bây giờ cái xe buýt cũng vậy, cái xe buýt nó đẹp như cái xe hơi bên mình, nó sạch quá. Mình sợ dơ xe người ta, bỏ đôi dép leo lên xe, xe chạy cái dèo, mất mẹ đôi dép. Qua bển cùng để mất 19 đâu.
Tôi vừa.
Nó lịch sự mà không còn đôi dép mang về. Lên cho cái xe buýt đó kìa, không có chỗ ngồi, nó bắt tôi đứng nó đu vậy nè. Cái thằng tài xế nó chạy 180 cây số giờ, mắt ông nội nó làm gì, nó thắng gấp làm cái phạt. Trời ơi, đụng nhầm cái ông Tây phía trước. Ông quay qua ông nói quá trời luôn. Ông nói bây giờ you can hurt me the back, you can touch me, you can stop me. Giờ mày chửi má tao, tao cũng hiểu nữa. Bây giờ mày biết nói tiếng Việt hay không? Nó không trả lời thì mình biết là người ta chỉ nói được tiếng Anh thôi, mình phải ứng khẩu với người ta chứ thôi ta nói mình khi dễ.
Đúng rồi.
Con nó dạy ba chữ Z, no ok, nói liền mà.
Trời, ông trả lời được vậy là ngon lành rồi.
Đó, nói xong nhờ nói gì xong mới bị cảnh sát bắt đó.
Ủa sao bị cảnh sát bắt ta?
Quanh lộn. Trời ơi, nghĩ sao nghiệt ngã. Trời, tôi thiệt, cái thằng Tây nó rớt cái bóp tiền. Nó quay qua nó hỏi, ê mày có lấy bóp tiền tao không?
Yeah.
Bây giờ mày trả không? No.
Trời ơi,
đập vô mặt mày nha.
Ok.
Trời ơi, trả lời mà đúng tâm lý luôn mới ghê chứ.
Nó không quánh ông mới là ổn đó.
Trời ơi, thằng Tây nó đè tôi xuống, nó quýnh cái mặt tôi mềm như cái mền.
Thiệt tình à. Còn vậy tôi nói rồi, mấy người già như tụi mình mà qua nước ngoài á là không có thích hợp ông ơi.
Đúng rồi, thôi nhưng mà mình cũng có bài học.
Sao?
Làm ơn đi, ở đây thì cũng cập nhật đi thế giới, người ta văn minh hết trơn rồi. Tụi mình tối ngày quanh quẩn cái khu này không không có biết cái giống gì hết trơn rồi.
Thiệt tại mình dốt á đúng không?
Không phải dốt, nói gì thì nghe nó kỳ.
Vậy hả?
Vấn đề là mình chỉ học hỏi. Làm ơn hòa nhập xíu đi. Tôi nói thiệt, tôi giờ tôi thấy tôi khỏe làm sao ra cho bà ba quất đầu sinh ra.
Trời đó, coi ông hòa nhập cái kiểu gì không biết nữa.
Ê, ông nghe nè, giờ đợt này về đây ở chừng nào đi?
Trời đất ơi, cái chuyện này định nói ông nãy giờ nè. Báo ông một tin vui.
Tin gì vui?
Kỳ này tôi về Việt Nam tôi ở luôn.
Trời đất, ở luôn bên này hả?
Rồi
có gì đâu vui. Không, vui.
Ông
ghẹo.
Ê, ông vừa phải đúng không? Lâu ngày tôi về ghẹo hoài à.
Ui già, ghẹo thôi. Ý tôi nói là con cái nhà cửa bển sao mà sao về đây được.
Thôi ông ơi, tôi nói thiệt nha. Tụi nó lớn rồi, tụi nó biết tự lo cuộc sống đó. Mình già cả, mình không có thích hợp mà cái lối sống ở bển.
Đúng rồi, ở đây đi. Chờ với tôi nó có cơm cháu nuôi ông luôn đó. Bây giờ sẵn đây đi chơi tôi không?
Đi đâu chơi?
Trên chương trình Mưa Rừng ta mời tôi làm trưởng ban văn nghệ. Bây giờ ta điều hành để người ta cho tôi làm tiết mục đó ông nội.
Cha xạo ông.
Tiếng hát mãi xanh người già tôi đây.
Trời ơi, ông là được người ta bầu vô chương trình đó luôn.
Trời đất ơi, hát dữ lắm.
Tôi mê hát lắm ông nội ơi, kỳ này về cho tôi đi tôi làm bản.
Quất bản ngáp cái liền, được cái cho vô chương trình luôn.
Là ông Việt trước hả?
Tôi nói cha Tuấn Đa Xô cho ông vô chương trình.
Hay quá, bây giờ ông để tôi chờ chút xíu tôi hát nhạc mà nước ngoài mà tôi biên lời Việt tôi múa mình hòa luôn được không?
Phải nhạc của nhạc sĩ Minh Di không?
Không phải, cái nhạc tôi tự biên.
Chứ tôi phái nhạc là Minh Di chứ.
Bây giờ đợi chút xíu, chờ tôi có nhạc là hát liền luôn nè.
Rồi ca thôi. Trời ơi, sao mày giật dữ vậy Tư? Có sao không vậy Tư? Đâu hai mắt rồi nè Tư à? Có sao? Tư. Người ta bỗng nổi mày trời cái gì vậy? Trời đất ơi. Cái gì vậy Tư? Trời đất ơi. Làm như bị khùng hay gì?
Alo.
Hả?
Em mà.
Gì?
Nhớ anh không? Nhớ à?
Nhớ bà nội mày.
Làm gì đây? Đến với anh này.
Cái gì?
Hỡi em yêu, đừng có buồn.
Mày có điên không Tư?
Alo.
Cái gì?
Thế em đang vui cùng ngài, có biết anh buồn?
Buồn cái mẹ mày chứ.
Chẳng nói đèn cầm này đàn hỡi, đừng chờ vội xa tình. Hỡi em yêu ơi sao hãy
tắt
này.
Trời đất ơi, cái quỷ gì mà để vô lỗ tai nó giật thấy ghê vậy trời. Ủa nó còn lắc ta. Tao cái thuốc nó uống hồi nào mà nó ngấm lẹ dữ vậy trời. Bà cố nội mày hỏi mày chuyện mày ngoại hay sao hay mày gật thấy thương hay tư? Tao cái đầu nó gật y như mấy con chó mà tao trưng trong xe hơi thế. Tao ơi lu má vậy và mày phải ăn đồ dài.
Ôi trời trời trời. Cái gì vậy?
Trời ơi.
Ủa đang ca bị cúp điện hả? Nhạc đâu rồi?
Nghĩ sao? Bật điện thoại ca tầm bậy bạ không hả?
Cho nội này.
Ông nội ơi già rồi la nhớ quê. Về ca cái nhạc gì đâu giật ì đùng. Có ý thức mình bao nhiêu tuổi rồi không mà hát ba cái quỷ nhạc thì trời ơi tôi giật theo tôi muốn chết.
Trời đất ơi tại tôi già. Tôi già rồi cái tôi mình làm không có nổi mình sợ là thua sút tụi nhỏ người ta không
thua
có tôi
cái
hát.
Gì mình già mình ca cái nhạc của mình, cái lứa tuổi của mình. Hát nhạc quê hương đi cho bà con người ta thương ông nội.
Chứ cha nhạc quê hương giờ biết hát bài gì
dám nó quên đi à. Hồi xưa tôi dông ca cái bản mà liên quan văn nghệ hai anh em mình đoạt huy chương vàng nhớ không?
À cây cầu dừa.
Quý vị và các bạn thân mến, những tiếng cười hài hước mang tới từ tiểu phẩm Cây Cầu Dừa cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.